Vâng, thưa cha, cha bảo tiểu hồn con giống y như cha, thế tại sao cha lại có minh triết, có sáng suốt, vừa làm ma quỷ để khảo đạo, vừa sáng suốt chống lại ma quỷ và biết sử dụng ma quỷ cho sự tiến hóa? Còn bản chất chúng con giống y như cha, sao chúng con lại không có chỗ minh triết của cha để biết sử dụng Phật ác trực như cha, đã phải bị nó khống chế? Đọc. À, điều này con hỏi cũng đúng. Đây cha tạm giải thích. Con nói đúng. Trong tiểu hồn có phần trực, có phần thanh, phần sáng suốt, phần ngu muội giống y như cha. Thế vì sao tiểu hồn lại không biết chế ngự phần trực, không biết sử dụng nó để tiến mà để cho nó ngự, chế ngự? Là vì tiểu hồn con khi phân ly với đại hồn, từ trên thanh nhẹ xuống cõi trần trược, nó liền bị chất khí nặng nề ô trược của cõi hầm trần trược quá nó đi, và tiểu hồn bị ô nhiễm, phải đánh mất Phật sáng suốt nguyên thủy của nó. Ý chí sáng suốt của nó ở giai đoạn nào bị lu mờ, và do đó phần phạt ngã của nó dễ dàng lấn át nó, khống chế nó. Giai đoạn này là giai đoạn nó phải học trượt, học làm điều ác trượt sai quay, tạo nghiệp lực để bị trả quả, để học hỏi tiến hóa như cha đã giảng trước đây. Rồi dần dần qua bao kiếp trầm luân, nó từ từ vươn lên nhờ cái lực tốt lành có trong thiên nhiên, và nhờ những phương tiện tốt lành mà cha chuyển đến với nó để kéo nó tiến lên. Nó phải học phấn đấu vươn lên để từ từ gây lại cái sáng suốt nó đã mất, và đạt dần dần cái ý chí đã bị lu mờ trong nó. Cái sáng suốt đó sẽ phải phát triển dần dần trên đường đi, cho tới khi đủ sáng để hòa vào làm một với cái khối sáng vô cùng của vũ trụ. Đây là lúc mà tiểu hồn con đã trở về hợp nhất với đại hợp cha. Thưa cha, nếu như vậy thì những cái quấy tội lỗi của con người có đáng được trách móc kết án trước sự phán xét của công lý loài người, cũng như trước công lý của Thượng Đế chăng, khi mà những sai lầm của nó đều nằm trong định luật tự nhiên và trong sự xếp đặt của ý chí Thượng Đế? Đáp: Này con ơi, phải nói rằng trước công lý của Thượng Đế thì những tội lỗi sai quấy của con người quá đáng trách mà không đáng trách. Tại sao không đáng trách? Vì Ngài hiểu tội lỗi ác trược vốn dĩ nằm trong bản chất của tiểu hồn là một chiếc thân của Ngài. Nó bừng dậy khảo đảo và không chế tiểu hồn khi tiểu hồn bị mờ lu ý chí sáng suốt. Sự lu mờ này do ý chí xếp đặt của Ngài và do sự vận chuyển của định luật tự nhiên. Do định luật tự nhiên vận chuyển là sao? Là khi tiểu hồn của Thượng Đế xuống tới cõi nặng trược, ý chí sáng suốt của nó phải bị lu mờ vì chất khí nặng nề của cõi học trần. Do ý chí xếp đặt của Thượng Đế là sao? Là vì Thượng Đế muốn tiểu hồn Ngài ô nhiễm đi vào nặng trược, phải chịu mất cái sáng suốt nguyên thủy của nó để học trượt, nếm trượt, rồi bị ác trượt khảo đảo nó, khiến nó đau khổ trầm luân cho tới khi nó học thanh, nó thấm nhận cái trượt, nó sẽ lần bước sang học cái thanh. Giai đoạn học thanh này sẽ vun bồi lại sự sáng suốt mà nó đã mất, cho đến khi nó đạt lại được hoàn toàn. Thế nên Thượng Đế phải hiểu tội lỗi từ trong bản chất của tội lỗi để không kết án nó. Nhưng rồi ở khía cạnh khác, tại sao Thượng Đế lại trách cứ, lại kết án những điều tội lỗi ác trực của nó, của con cái ngài? Vì sao? Vì con ơi, Thượng Đế phải trách cứ nó, phải kết án nó để đắp thúc sự tiến hóa của nó. Chứ con không những trách mà còn phải răn phạt nó nữa. Răn phạt tiểu hồn của ngài, tức ngài răn phạt chính ngài đó thôi. Ngài trừng phạt tiểu hồn ngài qua luật nhân quả, và nhờ luật nhân quả giáo dục để giúp tiểu hồn tiến hóa. Cho nên Thượng Đế trừng phạt, trách cứ, kết án tội lỗi để kích thích tiểu hồn tiến hóa đi lên. Ngài muốn tiểu hồn học trượt, biết trượt rồi lại phải học thanh, học ác rồi học thiện, học tối rồi học sáng, để sau cùng hiểu biết những thứ đó, tiểu hồn sẽ đạt lại đầy đủ bản chất thượng đế của nó. Cho nên ngài cho tiểu hồn đi vào trượt, học ác, rồi lại phải chỉ trích, lên án tội lỗi ác trượt, cho nó thấy rằng ác trượt là điều sâu xa, sai lầm phải chuốc lấy đau khổ, thảm họa khi trầm luân trong đó, kêu gọi nó từ bỏ cái đó, lên án cái đó, để tiểu hồn từ từ sợ điều ác trượt, chán ghét nó, để từ bỏ nó, hầu tiến sang bài học tốt hơn, cao hơn, để thuận theo dòng tiến hóa. Nếu cho tiểu hồn xuống học trượt rồi không dắt dẫn nó, không có lực đối kháng lại cái trượt, để kéo nó lên bằng sự ca ngợi điều thiện lành, điều cao cả, bằng chỉ trích lên án điều ác trượt sâu xa tội lỗi, thì tiểu hồn sẽ chìm đắm mãi trong cõi ác trượt, để dậm chân tại chỗ trượt mà không tiến sang để học cái khác hơn. Sự kiện này không khác gì học trò đi học, cứ học mãi bài đó mà không chịu học bài khác cao hơn, vì không ai nhắc nhở đốc thúc nó. Thế thì trình độ nó phải bị kẹt tại đó, phải ở lại mãi lớp đó và bị đẩy lui bởi dòng tiến hóa mà thôi. Cho nên Thượng Đế không lên án tội lỗi vì minh triết, và ngài lên án tội lỗi cũng vì minh triết nữa. Vì vậy ngài lên án điều ác trượt và bà vẫn hiểu, và ngài hiểu nhưng ngài vẫn lên án. Lên án vì cần thiết, vì phải chăn dắt, phải đốc thúc các tiểu hồn của ngài tiến hóa thôi. Ngài lên án nó vì yêu và vì minh triết, nhưng cũng vì tình yêu của ngài. Vì yêu mà trừng phạt, vì yêu mà lên án. Thế nên khi các con đã hiểu chỗ này rồi, trí các con ngộ được chân lý này rồi, thì tính bi trong con sẽ phát triển rộng hơn. Con sẽ nhìn sự việc đúng hơn với chính con. Con sẽ lên án gắt gao khi con sai quay, để con khỏi bị chậm trễ, khỏi bị kẹt mãi trong sự ngu muội và bị đào thải bởi dòng tiến hóa. Con sẽ ráng tránh điều sai lầm, sai quay, ác trượt để gia tốc sự tiến hóa của con. Con sẽ ráng làm toàn điều tốt, lãnh cao cả, để học thanh, học sáng, để đạt lại dần dần cái phần sáng suốt trong con mà con đã đánh mất. Và rồi với đồng loại, con sẽ nhìn đồng loại bằng cái nhìn phóng khoáng và rộng rãi hơn. Con sẽ không nhìn kẻ tội lỗi sai quấy bằng đôi mắt khắt khe, bằng một trái tim hận thù, khinh ghét, Vì nếu con tránh được điều sai quấy mà nó đang phạm, ấy là vì con đã học qua bài đó rồi. Con đã từng phạm và từng sâu xa y như nó. Nếu con hiểu được điều tốt lành mà nó vẫn chưa hiểu, tâm hồn nó vẫn còn kẹt trong sâu xa đê tiện, con đừng vội tự mãn, hài lòng với con người mình và mình, và khinh ghét kẻ sai quấy tội lỗi. Vì con ơi, khi con thấy mình tốt hơn nó, con nên nhớ rằng con đã từng không khác gì nó. Con đã phải trải qua chỗ nó đang đi, con đã phải học điều nó đang học. Và nếu con đã vượt qua được chặng đó rồi, thì đấy không phải là một lý do để con tự mãn và khinh ghét nó. Kẻ sai quay ấy, tự bản chất nó chẳng khác gì con, giống y như con, chỉ có điều nó xuống sau nên nó đi sau con đó thôi. Khi đứa con ra đời sau con thì việc nó nhỏ tuổi hơn, khờ dại hơn, học lớp thấp hơn, có phải là lý do để con khinh nó không? Nếu một kẻ đồng loại của con còn chưa chịu hiểu hay chưa hiểu được những điều tốt lành cao cả mà con được hiểu, ấy là vì nó còn kẹt trong bài học trường của nó. Nó chưa đủ thấm bài đó và chưa đủ ý lực để vượt khỏi bài đó. Và nếu có bị chậm trễ, ngục lặng, trì trệ mãi chỗ nó đang học và chưa thoát ra được, thì đây là điều bất hạnh xót xa cho nó. Con nên yêu thương và tận tâm giúp nó trong khả năng hiểu biết của nó hơn là khinh ghét nó. Và nếu cần trách, cứ lên án để giúp kẻ đó hiểu sự sai quấy của nó thì cũng phải làm thôi. Nhưng con nên nhớ rằng sự lên án của nó, của con, và sự lên án của con không được phát xuất từ lòng khinh ghét, thù hận, mà phải từ những rung động thuần khiết của trái tim yêu thương và của trí tuệ sáng suốt thật tâm muốn giúp nó tiến hóa. Cho con rõ, nếu con lên án nó mà lòng con khinh ghét hận thù nó, thì có nghĩa là sự lên án này phát xuất từ ngu muội, từ những chất liệu sâu xa của con mà phạm ngã đó thôi, con ma phạm ngã đó thôi. Tư tưởng con lúc đó rung động nặng nề trọng trược, ấy là cái nhân độc sẽ nảy sinh và hình thành cái quả độc xấu mà con phải hoàn toàn gặt lấy. Vì tư tưởng con nặng trược thì chắc chắn sự hút điều nặng sẽ hút điều nặng trược đến với con. Hay nói ngược lại, khi con phóng ra một tư tưởng nặng trược sâu xa thì điều xấu xa sẽ dội ngược trở lại khảo đảo con theo sự tác động của luật nhân quả. Con có thể gặp lại những gì mà kẻ con khinh ghét đang gặp, đang chịu, để con biết cảm thông kẻ sai quay đó. Điều này sẽ dạy cho con biết giữ tư tưởng con tốt lành, dạy con bớt khắc khe kiêu ngạo, biết yêu thương hơn, biết mở rộng tâm hồn đối với đồng loại. Nhờ mở rộng tâm hồn hơn, trí con mới hiểu biết hơn, mới sáng hơn con. Và ngược lại, khi trí con hiểu hơn thì tự nhiên con biết mở rộng tâm hồn con ra thêm vậy. Vâng, thưa cha, cha nói rằng khi cần trách cứ lên án thì phải làm. Nhưng có điều khi lên án kẻ sai quấy thì lòng mình phải yêu thương sáng suốt, muốn giúp kẻ đó tiến. Thưa cha, vấn đề ở đây là có những trường hợp kẻ lên án nghĩ mình thương, nghĩ mình lên án cá nhân sai quấy kia để giúp cá nhân tiến. Trong tâm có ý tốt như vậy, nhưng thật ra sự lên án lại sai lầm. Kẻ bị lên án chịu sự phê phán bất công như vậy thì luật nhân quả có tác động lại điều xấu cho một kẻ đã hành động có ý tốt hay không? Đáp: à, con hỏi trường hợp này cha sẽ giảng rõ hơn. Cha đã nói sự lên án phải phát xuất từ tình yêu thương và sự sáng suốt. Nhưng ở trường hợp này, kẻ lên án có thể vì thương nhưng lại thiếu sáng suốt. Thiếu sáng suốt mà tin rằng mình sáng suốt và đã lên án sai. Trường hợp này, luật nhân quả có tác động xấu với kẻ lên án sai chăng? Có chứ con. Hành động sai với ý tốt nhưng thiếu sáng suốt thì luật nhân quả vẫn tác động để dạy kẻ sai lầm hiểu biết hơn. Vì luật nhân quả chính là luật tiến hóa của vũ trụ, nó giúp con người học hỏi luôn luôn để hiểu biết tiến hóa. Một, hành động sai vì thiếu hiểu biết sẽ nhận lại quả báo ứng, để dạy tiểu hồn hiểu sự sai lầm của mình để mở trí thêm, sáng suốt thêm. Quả báo ứng sẽ dội lại nặng hay nhẹ tùy theo tình ý của trường hợp sai lầm đó. Để dạy tiểu hồn, con hành động sai với ý tốt, quả báo sẽ dội nhẹ hơn khi con hành động sai với ý xấu. Vì kẻ làm sai với ý xấu đã ngu muội hơn, trượt hơn kẻ hành động sai với ý tốt nên phải chịu quả báo nặng hơn. À, ở đây cha thấy chúng con băn khoăn ở chỗ có thể các con có ý tốt muốn giúp kẻ khác tiến, nhưng làm sao để biết sự linh an của mình có đủ sáng suốt đứng đắn không? Vì phần đông ai cũng cho mình là đúng trong chủ quan của mình, nghĩ rằng đúng mình mới làm, nhưng lỡ nó không đúng mình phải chịu quả báo. Cha thấy ở đây các con đều là những đứa đang tu học muốn tranh quả báo, sự tạo nghiệp rồi phải trả. Các con ngại điều này cũng phải, vì người tu khi đã thức giác muốn tìm đường đi lên, tiến tới chỗ sáng suốt, phải cố tránh vay thêm nghiệp, tạo những nhân xấu rồi phải chịu trả quả. Điều này sẽ làm trì trệ, gây khó khăn rất nhiều cho con đường đi lên của người tu học. Thế nên trước một sự việc mình muốn phê phán, lên án, làm sao để chắc mình sáng suốt, mình không phê phán sai. Này các con, đã cho con rõ, nếu biết sự vay nghiệp giữ tạo quả báo thì hãy nghe cha nói, chỉ khi nào con có trình độ sáng suốt khá cao, mắt thứ ba của con tức huệ nhãn đã mở tới trình độ con có thể thấy được những rung động của những luồng sóng tư tưởng phát ra, con thấy được hình dạng màu sắc của nó và phân định được những tư tưởng tốt xấu, trượt thanh, thì khi ấy con mới chắc chắn hơn ở nhận định của con, và chỉ khi ấy con mới nên lên án và phê phán. Vì giai đoạn này bi và trí trong con đã ở trình độ khả dĩ có thể phê phán. Để lên án một sự việc, một cá nhân mà chắc rằng sự lên án, sự phê phán đó phát xuất từ bác ai và trí tuệ. Khi con chưa mở được huệ nhãn, chưa thấy được điểm, chưa thấy được hình dạng màu sắc của tư tưởng, thì thôi, tốt hơn không nên phê phán ai, lên án ai. Những nhận định, những phán đoán con lúc đó có thể sang suốt, đừng đăng được. Cha đã từng nói với các con, phán xét sai một người là tạo nghiệp khảo mình. Khi trình độ chưa minh, chưa đủ để phán đoán, có khi sai quay mà lỡ nghĩ điều sai quay cho người. Phải mang ý nghiệp, ý nghiệp thể hiện qua lời nói trở thành khẩu nghiệp, ý nghiệp thể hiện qua hành động, lời nói trở thành thân nghiệp. Và nếu cái nghiệp này tràn lan gây một tầm ảnh hưởng lớn rộng, kéo theo nhiều sai lầm khác, thì nghiệp càng đầy càng sâu, quả báo càng lớn, rồi phải chịu tác động bởi luật trời, bởi luật nhân quả để dạy phần hồn học hỏi tiến hóa mà thôi. Vì vậy, khi con chưa mở huệ nhãn, con chỉ nên giúp trẻ sai quay tiến hóa bằng cách cầu nguyện, chúc phúc nó màu sáng, để nó hiểu sự sai quay của nó. Thay vì lên án phê phán nó, con hãy gửi đến nó những tư tưởng tốt lành, chúc phúc cho nhân quả, cho bản chất sáng suốt của Thượng Đế trong nó vượt lên làm chủ, chỉ huy điều khiển phần lục căn lục trần, để nó chống hiểu những sai lầm của nó, hầu sớm thoát qua chỗ tối tâm mà nó đang chìm đắm. Nếu con thật tâm muốn giúp kẻ sai quấy, con hãy gỡ thường xuyên những tư tưởng thiện lành nói trên đến với nó. Sự rung động những luồng tư tưởng tốt đẹp không đến với nó thường xuyên bằng ý chí sáng suốt của con, đến một lúc nào sẽ tạo thành một sức mạnh tốt giúp nó, ảnh hưởng nó ít hay nhiều tùy theo sức mạnh tâm linh của kẻ phong đi. Tóm lại, trước một kẻ sai quấy, thay vì lên án nó, con sẽ chúc phúc cho nó. Điều này, một là lôi đối xử sự khôn ngoan sáng suốt, vừa giúp con tranh tạo nghiệp quả, vừa giúp con gây thêm cảm quả, gây thêm công quả. Vì cha cho rõ, làm công quả này cũng là lập hạnh bố thí ba la mật. Và bố thí không phải bằng vật chất mà bằng tinh thần nữa. Lối ban rải tư tưởng tốt lành này còn có giá trị cao hơn những bố thí vật chất cho kẻ thiếu. Vì kẻ sai quấy cũng đang đói, thiếu sức mạnh tinh thần, đói thiếu sự sáng suốt. Con hãy ban rải những tư tưởng sáng suốt tốt lành với tâm lòng yêu thương, mong cho nó hiểu biết, cho nó sáng suốt, nó sẽ bớt sai quay. Bớt sai quay dĩ nhiên nó đỡ tạo nghiệp, bên thảo nó khổ hơn. Đấy mới là biết cứu khổ thật sự một con người. Cho nên không một công quả nào có giá trị bằng công quả bố thí sự sáng suốt để giúp kẻ khác tiến hóa. Lối bố thí này thật đáng kể trước Thượng Đế và trước linh hồn con. Hành nó còn vừa giúp kẻ khác tiến hóa, con vừa giúp con tiến hóa. Vì con càng bố thí sự sáng suốt, con càng nhận được sáng suốt. Càng ban rải nhiều điều tốt lành thì càng nhận điều tốt đến với con. Thôi. Vâng, thưa cha, cha đã giảng bản chất Thượng Đế có cả trược thanh và ở mọi trạng thái. Như vậy, trong Thượng Đế phải có cả tánh tham sân si Thế tại sao các tôn giáo lại khuyên rằng chúng con phải diệt tham sân si? Vậy chẳng qua ra là khuyên chúng con làm mất đi bản chất thượng đế của chúng con sao? Đáp: à, thực ra điều này ở đây hầu như triết lý, các tôn giáo chưa giải rõ chỗ này cho các con hiểu. Vì tôn giáo chưa đứng ở một khía cạnh để nhìn về khía cạnh khác của chân lý. Ở đây cha sẽ giảng để con rõ hơn. Các con nói đúng, trong Thượng Đế phải có tánh chất tham sân si cho con. Ngài không thiếu một tính gì. Nếu Ngài còn thiếu một tính gì thì làm sao Ngài có thể phong phú vô cùng tận? Thế thì tại sao các tôn giáo lại lãnh sứ mạng của Ngài để kêu gọi con người từ bỏ những tính tham sân si hầu được về cõi sáng? Tham là gì? Là ham muốn. Sân là gì? Là nóng giận. Si là gì? Là mê muội. Khi khuyên các con diệt tham sân si, các tôn giáo sẽ đứng chỗ thiện mà nhìn chỗ ác, đứng chỗ sáng để nhìn chỗ tối, đứng chỗ thanh để nhìn chỗ trược. Thế nên muốn con được sáng thì phải khuyên con bỏ tối. Nếu muốn con thanh thì khuyên con bỏ trược. Việc này cũng đúng thôi, nhưng cha sẽ giải thích cho con rõ hơn. Cha sẽ cho các con hiểu rằng vấn đề ở đây không phải là diệt mất tinh tham sân si của con, mà là con sẽ học tham sân si theo hình thức khác. Thật vậy, tiểu hồn con xuống đây đi học, học trượt rồi học thanh. Thế nên con ngục lặng trong cái trượt là lúc con được học tham sân si theo kiểu trượt. Tham kiểu trượt là con ham muốn điều nặng trượt. Sân kiểu trượt là con phản ứng chống đối điều gì không vừa ý theo nặng trượt. Si kiểu trượt là con si mê điều nặng trượt. Và như vậy con sẽ đắm đuối trầm luân trong ác trượt. Nhưng học trượt rồi phải học thanh chứ con. Con đã học bài đó, biết bài đó, thì bây giờ phải học bài khác hơn để mở trí hơn. Và bây giờ để học thanh, con sẽ từ từ đi vào cái thanh. Như vậy không phải con sẽ từ bỏ tham sân si, nhưng là học tham sân si theo kiểu thanh. Học tham kiểu thanh tức là ham muốn điều thanh nhẹ. Học sân kiểu thanh là phản ứng chống đối điều gì không vừa ý theo cách thanh nhẹ. Và học si kiểu thanh là con sẽ tập mê si điều nhanh nhẹ, điều tốt lành vậy. Khi một vị Phật phê bỏ mọi sự trần gian đạt đến niết bàn, đấy không có nghĩa là Phật diệt mất bản chất tham sân si. Thật sự Phật đang thể hiện bản chất tham sân si ở khía cạnh thanh nhẹ. Vì phải chăng Phật cũng đang tham sự sáng suốt, đang si mê sự sanh tịnh như như an lạc? Và phải chăng nếu ai có ý hay hành động chấp dẫn Phật, Phật sẽ phản ứng chống đối lại bằng cách ban rải cho kẻ đó chút ân điển sáng suốt để giúp kẻ ấy mau hiểu biết tiến hóa đi lên. Tóm lại, để tiến hóa để được sáng không có nghĩa là diệt mất bản chất tham sân si của con, mà con phải thăng hoa nó lên, phát triển nó ra, tìm biết nó thêm ở những khía cạnh khác, cho đến khi con thật sự biết nó. Con đã học lớp 1, muốn lên lớp 2 thì con phải bỏ lớp 1 thôi. Con đã nếm nó, biết nó ở khía cạnh trượt, thì giờ đây con hãy bỏ khía cạnh đó và bắt đầu học nếm nó, tìm hiểu nó, thấy nó ở khía cạnh khác để phát triển trí tuệ dần dần. Cho đến khi trí con được phát triển toàn diện đến vô cùng tận, rồi rốt rồi khi về tới ngôi Thượng Đế, hợp nhất cái biết của con với cái minh triết vô cùng của Đấng Tối Cao, con sẽ thấy cuộc hành hương đăng đẳng của con từ khi xuống thế cho đến ngày về là một cuộc hành trình để học tham sân si, để biết tham sân si thật sự và phát triển tham sân si cho đến vô cùng tận. Vì cha cho rõ Thượng Đế tham sân si vô cùng tận, ngài tham sân si nhất càn khôn, và bất cứ một thế tịch nào, một bản chất nào, một trạng thái nào, ngài cũng đều phải nhất. Vì ở một địa hạt nào ngài nhường bước thì ngài không là chân lý tối thượng nữa. Thật vậy, trong càn khôn này không ai tham bằng Thượng Đế, vì ngài chiếm hữu hết vũ trụ, không có cái gì ngài không chiếm hữu. Và có ai si mê như ngài, vì ngài vừa mê trượt vừa mê thanh, si mê đủ mọi trạng thái cho đến vô cùng. Nếu ngài chỉ mê cái trượt không mê cái thanh, hay ngược lại chỉ mê cái thanh mà không mê cái trượt, thì cái nguyên lý vô cùng phải mất quân bình và sụp đổ tức khắc. Rồi thử hỏi, có ai sân bằng Thượng Đế? Ngài nóng giận nhất càn khôn thôi. Ngài chính là dương, là lửa, là nguồn nóng của càn khôn vũ trụ. Ngài chính là giận dữ, ưa chống đối, thịnh nộ nhất càn khôn. Ở khía cạnh trượt, ngài chống đối cái thanh. Ở khía cạnh thanh, ngài chống đối cái trượt. Lực trượt trì thanh xuống, lực thanh kéo trượt lên. Thanh và trượt chống đối nhau, xô đẩy nhau, hấp dẫn nhau. Những trạng thái này diễn ra một lượt, diễn ra một lượt, vừa đối kháng, vừa dung hợp, vừa hài hòa. Để hài hòa là khóa thuận hòa hợp, để hình thành cái khối minh triết vô cùng, cái khối sinh động vô cùng, cái sức mạnh mãnh liệt vô biên vận chuyển càn khôn tiến hóa đời đời và bất biến. Chỗ này cao siêu và phức tạp, các con phải chứng nghiệm trạng thái đó, các con mới hiểu. Cha giảng bằng ngôn từ cho chúng con tạm biết ý niệm vậy thôi, cho nên chúng con thấy rõ trong Thượng Đế cái gì cũng phải có, có cùng một lúc thể hiện lên một lượt, và cái gì cũng là chân lý. Tính tham của ngài là chân lý, vì nếu có một thứ gì ngài không chiếm hữu, có một thứ gì ở ngoài quyền lực của ngài, thì Thượng Đế không còn là chân lý tối thượng nữa. Tinh sân của ngài là chân lý, nếu thiếu nó, càn khôn sẽ không còn sự sống, không còn vận chuyển và không còn tiếng nữa. Tinh si của Thượng Đế là chân lý. Nếu Thượng Đế không có nó, tức càn khôn không có trạng thái mê muội. Khi càn khôn thiếu trạng thái mê muội, nó sẽ không vận hành, không tiến hóa được. Thì đây là sự tan rã của vùng mấy âm dương trời đất vậy. Vâng, bạch cha, tính nào cha cũng có, trạng thái nào cha cũng có, cha luôn luôn sinh động như vậy, cha làm sao được thanh tịnh? Đáp, này con, cha là một khối sinh động vô cùng tận, Vì cha là đấng toàn giác nên trạng thái nào cha cũng có. Nếu cha không biết đến một trạng thái nào, sao gọi cha toàn giác? Vì cha là đấng toàn năng nên cha phải làm hết mọi thứ. Chuyện gì cha cũng làm. Nếu cha không làm một chuyện gì, sao gọi cha toàn năng? Trạng thái nào cũng có, chuyện gì cha cũng làm. Do đó cha phải là thần cực động. Song chính vì cha cực động nên cha thần cực tịnh luôn. Con hãy hình dung, nếu một vật đứng im trước mắt con sẽ thấy nó rõ rệt. Khi nó bắt đầu di động, con sẽ khó thấy nó hơn một chút. Khi nó chuyển động ở một tốc lực nhanh, con sẽ thấy nó ẩn ẩn hiện hiện, không còn rõ nữa. Và khi nó chuyển động với một tốc lực nhanh hơn tốc lực mà đôi mắt con có để kiểm soát được, thì vật ấy bỗng trở nên như biến mất, như vô hình, con không còn thấy được nó nữa. Vậy phải chăng vật có rồi thành không? Nếu điện lệnh này để con tạm phân nào hình tạm phân hình dung Thượng Đế, vì Thượng Đế ở trạng thái cực động và động đến một tốc độ kinh hồn nên Ngài trở thành hư không văn lặng, cực thanh cực tịnh đó con. Cho nên sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc là vậy. Có mà không, không mà có. Trong cái không nó có cái có, trong cái có nó có cái không. Vì vậy con đừng ngộ nhận rằng hư không là một khối trống rỗng, chẳng có thứ gì, chẳng có cảm giác gì, chẳng có trạng thái gì. Thế thì cái hư không đó có gì hay đẹp, có gì quyến rũ để phải đạt tới đó đâu? Các con lầm to rồi. Thực sự hư không là một khối sinh động mãnh liệt vô biên, đến mức độ nó trở nên cực thanh tịnh, không không như như, vô cùng tận. Đó vậy, nó không rộng tuét tuét mà bao gồm một thứ mọi tình, mọi thứ mọi tình, mọi trạng thái từ trượt tới thanh, gồm cả địa ngục, trật gian, niết bàn, vân vân. Nó gồm mọi cảnh sắc sinh động, không thiếu một thứ gì. Có như vậy hư không mới là nguyên lý vô cùng, là chân lý tối thượng, là Thượng Đế đó con. Vì chân lý tối thượng gồm mọi trạng thái trượt thanh, ác thiện, tội tối sáng, vân vân. Nếu hư không là chân lý tối thượng thì hư không phải gồm hết những thứ đó chứ con. Cho nên nguyên lý vô cùng, tức chân lý tối thượng, cũng gọi là Thượng Đế và cũng là hư không đó. Thượng Đế cũng có tên là đấng hư không. Thế nên ở ngôi của đấng hư không, cha hưởng vô cùng tận, cha nếm hết, hưởng hết, biết hết mọi cảm giác, mọi trạng thái, mọi cảnh sắc cùng một lúc. Và trạng thái động cực động mà tịnh cực tịnh này thật đẹp đẽ, thật tráng lệ, thật tuyệt diệu, thật kỳ ảo, vô lượng vô biên, mà không một ngôn ngữ, không một bút mực nào nói lên hết được. Mọi diễn tả đều phải bất lực trước hư không. Và nếu hư không diễn tả ra được thì nó chẳng còn là chân lý bất khả tư nghĩ rồi. Những cái này thật cao siêu, các con ráng có một chút ý niệm về nó. Vì chỉ khi con về ngôi cha chứng nghiệm nó, con mới thật hiểu nó mà thôi. Vâng. Thưa cha, cha hưởng vô cùng tận. Vậy cha có cảm giác đau khổ không? Đáp, phải có chứ con. Cha không thiếu một cảm giác gì. Cha vui vô cùng tận. Và cha cũng vô khổ vô cùng tận. Nhưng có điều, cha hưởng cái vui và cái cảm giác khổ đó, cha cũng hưởng luôn các con để ý cha dùng chữ hưởng khổ. Cho nên khổ trở thành là một cảm giác, một trạng thái cần thiết để đóng góp vào cái lạc thú vô cùng tận của cha. Và nó cũng không thể thiếu cho sự sống còn của chân lý tối thượng vậy. Vâng thưa cha, trong một quyển sách do ông Tư Đỗ Thuần Hậu, do ông tổ môn phái Vô Vi, đã có viết rằng Ngọc Hoàng Thượng Đế ở ngôi thứ hai, còn Đức Hắc Bì Phật nắm quyền chủ tể âm dương ở ngôi thứ nhất. Vậy xin cha cho chúng con hiểu rõ điều này. Đáp, Hắc Bì Phật nắm quyền chủ tể âm dương chính là cha. Ở ngôi thái cực đó thôi con, danh Hắc Bì Phật Tổ cũng là danh của cha nữa. Hắc Bì Phật Tổ hay Quyền Khung Cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn, hay Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn vân vân cũng là cha. Cha có vô số danh bên Cao Đại Giáo. Cha còn tá danh Cao Đại Thiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát hay Phước Đức Thiên Ông Kim Viết Cao Đại vân vân nữa đó con. Cho nên nếu chúng con muốn tưởng cha, muốn niệm danh cha, chúng con có thể niệm Nam Mô Quyền Khung Cao Thượng Đế Đại Thiên Tôn, hay Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn, hay Nam Mô Hắc Bì Phật Tổ vân vân đều được cả. Miễn rằng khi con niệm danh đó, y con tưởng nhớ đến đấng tạo hóa muôn loài đã được rồi.